Người bồi đóng cửa rào rồi trở vô nhà, lấy đồng bạc mới cho mà nhập với đồng bạc cho hồi xế, xếp lại bỏ hết vô túi, miệng cười ngõ ngoẻn. Người bồi vừa muốn đóng cửa trước lại đặng đi nấu cơm thì thầy Bính cởi xe máy về nữa. Thầy kêu bồi biểu dắt xe vô trong mà cất. Rồi thầy ôm cặp da đi vô nhà. Thầy dòm trước ra sau, không thấy cô hai, thì thầy kêu bồi mà hỏi:
Cô mày đi đâu?
Cô đi chơi.
Đi đâu nào?
Mới đi thức thì đây, đi xe hơi. Chớ chi thầy về trước chừng 5 phút đồng hồ á, thì thầy gặp cô còn ở nhà.
Xe hơi đâu mà đi?
Xe hơi của khách, lại nhà thăm rồi rước cô đi.
Khách nào? Ở đâu vậy? Đàn ông hay đàn bà?
Đàn ông. Người đó ở đâu trên tà keo xuống bán ngựa đua. Hồi xế có lại một lần rồi, hồi nãy lại lần nữa mà rước cô đi.
Người đó chừng bao lớn? Ăn mặc tử tế hay không?
Tôi coi bộ chừng 30 tuổi á. Lại hồi xế thì ăn mặc sập sệ lắm, còn hồi chiều thì bận đồ nỉ đen, coi đàng hoàng.
Thôi, mày đi làm công chuyện đi.
Thưa thầy, cô có dặn tối thầy về thì dọn cơm cho thầy ăn, chứ đừng có chờ cô. Vậy để tôi đi nấu cơm, chừng nào thầy muốn ăn thầy nói thì tôi dọn cho.
Thầy Bính gật đầu. Người bồi đi ra sau bếp. Thầy kéo một cái ghế lại khít bàn mà ngồi, mở cặp da mà rút hết những toa đòi tiền ra, rồi đếm từ tờ. Đếm xong rồi, thầy móc túi lấy ra một cuốn sổ nhỏ với một cây viết chì. Thầy dò toa mà ghi trong sổ, rồi ngồi chăm chỉ mà viết và tính. Thầy tính một hồi, không hiểu trúng trật lẽ nào mà thầy thở ra, rồi mặt thầy buồn thiêu. Thầy dùng đứng dậy gãi đầu, rồi đi qua đi lại, nước mắt chảy rưng rưng. Người bồi đi ra ngoài trước hồi nào không hay, mà đương lúc thầy buồn đó, nó trở vô nói rằng:
Bẩm thầy, có một thầy đội sở cảnh sát lại hỏi có thầy ở nhà hay không.
Thầy Bính nghe nói như vậy thì biến sắc, lật đật hốt giấy tờ thồn vô cặp da, rồi ôm mà chạy vô buồng. Người bồi nói tiếp:
Bẩm thầy, có sao đâu mà thầy sợ. Tôi nghe thầy đội hỏi như vậy á, tôi không hiểu có việc chi quan hệ hay không, nên tôi nói bướng rằng: Thầy đi làm việc chưa về? Tôi lại hỏi kiếm thầy làm chi, thì thầy đội nói ông cò biểu đội thầy xuống bót, có chuyện chi đó không biết. Tôi nói có bữa thầy về đây, còn có bữa thầy về nhà dưới chợ đuổi, nên không chắc chiều nay thầy có về đây hay không. Thầy đội nói thôi để thầy về nói lại với ông cò, viết trác mà đòi tiện hơn, rồi thầy đi về.
Thầy Bính nói:
Cảm ơn em. Đâu, em bước ra coi lại coi, thiệt thầy đội đã đi hay chưa.
Người bồi xây lưng đi ra ngoài, thì thầy Bính mới mở cặp da mà sắp giấy tờ lại có thứ tự, bỏ cuốn sổ nhỏ với cây viết chì vô túi, rồi bước vô buồng, mở tủ áo mà cất cái cặp da. Người bồi trở vô nói:
Đi mất rồi.
Thiệt không?
Bẩm, thiệt chứ, không thấy tâm dạng gì hết.
Thôi, em ở nhà coi nhà, ai có hỏi qua thì em cứ nói qua không có về đây.
Thầy đi đâu? Thầy không ăn cơm hay sao?
Không. Thôi, em đừng có lo dọn cơm.
Thầy Bính lấy nón lỉ xám đội lên đầu, rồi bước ra cửa đứng dòm hai đầu. Đèn khí ngoài đường đã cháy sáng trưng. Thầy dòm một hồi rồi đi xuống liệt đa cao. Thầy cứ cúi mặt xuống đất mà đi. Xe kéo kêu mời, thầy không thèm trả lời. Lối 10 giờ tối, trong nhà hàng Trường Lạc khách còn đông dày dày, tiếng nhạc rập rình không dứt. Những nam thanh nữ tú tụ lại đó, tốt thì ngồi uống rượu nghe đờn, tốt thì ôm nhau nhảy múa, mà người nào sắc mặt cũng hớn hở vui cười. Tại một cái bàn gần cửa, Ba Lân đưa ngồi uống nước cam với cô Hai Thinh. Hai người cứ nói chuyện nho nhỏ với nhau, không để ý đến khách ngồi mấy bàn chung quanh, mà cũng không thèm ngó những người thiêu vũ. Ba Lân ngó cô Hai rất hữu tình mà nói:
Trên lèo thì có non cao rừng đậm, có sông cho mình câu cá, có trảng cho mình trồng rau, chứ không có những chỗ vui chơi như vậy. Bởi vậy Hoa lo cho em lên trển em buồn lắm.
Có anh thì đủ cho em vui rồi, em có cần cuộc vui nào khác nữa đâu. Anh đừng có lo sự ấy.
Hoa không về, em thương Hoa đến thế. Nếu được như vậy thì cái hạnh phúc của Hoa lớn chẳng có chi bằng.
Từ ngày anh đi mất rồi thì em coi cái đời của em đã hỏng. Em coi sự sống của em không có nghĩa. Em phải vùi thân lăn lộn với thiên hạ trong những cuộc vui. Ấy là em kiếm thế mà chôn sự buồn rầu của em. Chứ có phải em ham theo cái thú vô tình vô vị đó đâu. Nay đôi ta gặp nhau mà anh không gớm cái thân em đương loi nhoi dưới bùn. Anh quyết dớt em lên để chỗ cao ráo. Có lẽ nào em còn tiếc cái dũng bùn ngày xưa. Huống chi đôi ta đã có thề nguyện với nhau. Dầu anh dắt em lên ở trên đầu non, em cũng vui mà đi theo, chẳng luận lên xứ lèo.
Cảm ơn em, từ nhỏ cho tới bây giờ, lòng Hoa mới biết vui sướng. Trí Hoa mới được thơ thới lần này là lần đầu hết. Hoa nói thiệt với em, hôm Hoa về với Cần Duộc, Hoa kiếm má Hoa, thì má Hoa đã chết rồi. Hoa hỏi thăm em, thì em cũng đã siêu lạc hơn 10 năm rồi. Lúc ấy, Hoa muốn chết phước cho rảnh. Trót 12 năm cực thân nhọc trí, không biết bao nhiêu, mà Hoa không nản lòng thối chí. Là vì Hoa quyết làm cho có tiền, đặng Hoa rước ba người thương của Hoa về chung hưởng với Hoa. Nay trong ba người ấy đã mất hết hai người, thì cái công phu cực khổ của Hoa nghĩ không có ích chi cho lắm. Hôm nay Hoa còn sống mà gặp em đây, là vì Hoa còn phải đi tìm chị hai của Hoa, mà Hoa cũng có ý muốn đi tìm em nữa. Hoặc mai có gặp được em hay không, việc tình cờ mà Hoa được gặp em thì rõ ràng đôi ta có duyên nợ với nhau, nên trời Phật mới khiến như vậy.
Từ hồi chiều đến bây giờ em quên hỏi coi tại sao anh biết em ở đó, nên anh lại anh kiếm.
Hoa đã nói, việc tình cờ Hoa có biết trước đâu.
Mà tại sao anh bày đặt bán ngựa đua đặng vô nhà em chi vậy?
Việc đó khó nói quá.
Với em anh còn giấu nữa sao? Hồi chiều anh nói có một chuyện kín mà ngộ lắm. Hãy anh nói ra thì em cười nôn ruột. Chuyện gì vậy?
Ba Lân ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi cười mà hỏi lại.
Em có biết thầy Bính là ai hay không?
Sao lại không biết? Hồi em còn nhỏ thì thầy dạy học ở trường Cần Duộc. Sao thầy đổi xuống dạy đâu bị chợ trạm Cần Đước gì đó?
Phải. Mà em có biết thầy đối với Hoa có tình bà con gì hay không chứ?
Cái đó em không hiểu. Có bà con với anh hay sao?
Thầy là anh rể của Hoa.
Trời đất ơi, thiệt như vậy sao?
Thiệt.
Cô Hai Thinh sửng sốt. Cô lắc đầu mà nói nhỏ nhỏ, giọng ăn năn lắm.
Em có về đâu. Hồi ban đầu em dục dặc, em không chịu làm bạn với thầy, tại thầy theo năn nỉ hoài. Thế ra mấy tháng nay em làm buồn cho chị của anh luôn lắm.
Ba Lân gật đầu mà đáp.
Phải, vì em mà chị hai của Hoa buồn luôn lắm.
Vậy anh phải dắt em lại nhà chị hai, đặng em xin lỗi chị mới được. Cái đó là em lầm. Chứ nếu em biết thì em đâu có làm bậy như vậy. Tuy em sảy bước trong chốn giang hồ, song em cũng còn biết chỗ phải chỗ quấy chứ.
Không được, em tính như vậy thì không tiện. Chị hai Hoa không biết em, còn anh hai Hoa không biết Hoa là ai. Thôi, mình giấu luôn cho nhẹm thì hay hơn. Em đừng có về nhà em nữa, theo Hoa lại khách sạn mà nghỉ. Để sáng mai Hoa vô hỏi dắt chị Hoa lại coi, chị chịu đi theo Hoa hay không. Như chị chịu đi thì mình dắt chị đi với mình. Còn như chị không chịu thì Hoa từ giả chị, rồi hai đứa mình đi. Hễ mình đi tuốt rồi thì xong chuyện hết thảy. Chị hai không hiểu nên khỏi phiền em, còn anh hai không hiểu thì cũng khỏi quán Hoa.
Em phải trở về nhà mà lấy áo quần rồi đi mới được chứ.
Ôi, có cần gì. Lên Nam Giang rồi em mua hàng mà mướn họ Mai cũng được mà.
Ý, mà em có đặt Mai 4 bộ đồ, em hẹn lấy hôm qua mà em chưa lấy. Thôi, để sáng mai anh cho em tiền lấy đồ ấy mà đi cũng được.
Nếu có vậy thì càng tốt. Em nhớ không, ngày qua từ giả em mà đi làm ăn, em nói hễ chừng nào Hoa giàu, Hoa phải cất nhà cho em ở, phải sắm một xoàn cho em đeo, phải mua xe hơi cho em đi. Nhà lầu thì có rồi, hột xoàn thì sáng mai đồ Hoa sẽ mua. Duy có xe hơi sắm thì không tiện, bởi trên lèo chưa có đường cho xe hơi chạy được.
Hồi đó em nói chơi với anh, chứ đôi ta được gần nhau, dẫu ở lều tranh mặc áo rách, em cũng vui lắm vậy.
Hai người nói chuyện tới đó, kế thầy Bính đội nón nỉ sùng sụp, xăm xăm đi vô nhà hàng. Cô Hai Thinh ngó thấy thầy, bèn nói nhỏ rằng:
Ê, thầy Hai Bính vô kìa, làm sao?
Ba Lân ngó thầy Bính, rồi dây vô đáp rằng:
Em đừng chào hỏi chi hết, làm bộ thổi nay không biết anh vậy. Năm nay anh trọng tuổi rồi, nên coi lạ quá. Nếu em không nói thì chắc qua không biết.
Thầy Bính bước vô ngó cô Hai, rồi ngó Ba Lân. Cặp mắt thầy lườm lườm. Hai người làm lơ cứ nói chuyện với nhau, vừa nói vừa cười, bộ vui vẻ như thường. Thầy Bính thấy giữa bên đó có một cái bàn trống. Thầy quăng cái nón trên bàn, kéo ghế rột rạc mà ngồi, rồi kêu bồi, biểu lấy rượu la ve. Cô Hai Thinh cứ nói chuyện tiếp. Cô hỏi Ba Lân:
Té ra anh đi kiếm thầy nên tình cờ anh gặp em đó hay sao?
Phải.
Mà kiếm thì kiếm, sao lại bày đặt mới bắn ngựa làm chi vậy?
Trước khi qua trường mà, Hoa muốn dò coi ảnh với tình nhân của ảnh là người thế nào. Vì vậy nên Hoa mới phải dối một chút.
Hèn chi, thấy em rồi anh bối rối, nên em hỏi anh nói lính quýnh nghe không thông.
Tình cờ quá nên phải bối rối chứ sao.
Em nghĩ lại em giận em quá, thấy anh mà em không nhìn ra, làm cho em thành người vô tình với anh. Thiệt, em nghĩ em thẹn hết sức.
Thôi, hiệp nhau được thì thôi, để trí mà vui với nhau, đặng bồi thường cái công anh thương nhớ 12 năm dài.
Nãy giờ thầy Bính ngồi ngó lườm lườm, đến bây giờ nóc giận tràn trề trong lòng. Thầy dằn nữa không được, nên thầy kêu mà hỏi lớn rằng:
Cô Hai, cô cũng thấy tôi hay sao?
Cô Hai Thinh giả không nghe, nên không ngó tới thầy mà cũng không đáp. Thầy Bính bèn xô ghế một cái rột, rồi bước lại đứng ngang mặt cô mà hỏi nữa:
Cô Hai, tôi hỏi cô không nghe hay sao?
Bây giờ cô mới ngó thầy mà hỏi lại:
Thầy muốn cái gì?
Tôi hỏi cô không thấy tôi hay sao, nên tôi vô cô không chào tôi.
Thầy không biết lễ phép mà thầy trở lại bắt lỗi tôi chứ. Thầy là đàn ông, tôi là đàn bà. Vô nhà hàng thầy thấy tôi thì phải chào tôi, chứ sao thầy lại buộc tôi phải kiếm mà chào thầy?
Cô về nhà, rồi tôi sẽ cắt nghĩa lễ phép cho cô nghe. Cô xin phép ai mà cô đi từ hồi chiều đến bây giờ lại đi với đàn ông?
Cái trí của tôi nó làm chủ cái xác của tôi, chứ tôi không biết chủ nào khác. Trí tôi muốn đi đâu thì tôi đi đó, tôi chẳng cần xin phép ai.
Cô muốn đi đâu hay là đi với ai, cô phải xin phép tôi.
Thì chẳng có quyền gì mà được nói câu ấy, nhất là nói trước mặt công chúng. Thầy hãy đi chỗ khác, tôi không muốn thầy chàng ràng trước mắt tôi nữa.
Thầy Bính nghe mấy lời sau đó thì thầy tức giận cành hông, chịu không nổi nữa, nên thầy chỉ tay ngay trước mặt cô Hai mà nói lớn rằng:
Bây giờ tôi mới rõ, cô là một con khốn nạn, một con võ hậu thời nay.
Ba Lân liền đứng dậy hất tay thầy Bính mà nói:
Thầy không được phép sỉ nhục một người đàn bà yếu đuối.
Thầy Bính trợn mắt ngó Ba Lân mà nói:
Tôi không thèm nói với thầy là mai cho thầy lắm, sao thầy còn bắt lỗi tôi? Thầy vô lễ với người đàn bà đưa ngồi uống rượu với tôi thì cũng như vô lễ với tôi. Bởi vậy tôi cũng có quyền trừng trị thầy mà dạy thầy một bài học ở đời.
Ông chủ nhà hàng và khách thấy hai đàn cãi lẫy chắc sẽ đánh lộn, nên ai nấy đều chạy lại đứng chung quanh mà can. Ông chủ nhà hàng cao lớn mạnh mẽ, ông nắm cánh tay thầy Bính mà kéo và nói rằng:
Thầy có sai thì về mà nghỉ, không nên làm rầy rà trong nhà hàng.
Thầy Bính đương giận không kể ai hết, nên xô ông chủ nhà hàng mà nạt rằng:
Ông biết chuyện gì mà xí miệng vô?
Tuy tôi không biết chuyện gì, sao tôi biết tôi làm chủ trong nhà hàng này, tôi không bằng lòng cho thầy động đến khách của tôi, thầy hiểu hay không?
Tôi cũng là khách vậy chứ.
Phải, thầy cũng là khách, mà thầy làm náo động trong nhà hàng của tôi, nên tôi phải can thiệp. Tôi mời thầy đi ra lộ ngay lập tức, nếu thầy còn cương thì tôi sẽ kêu lính cảnh sát dắt thầy xuống bót liền bây giờ đây, thầy hiểu chưa?
Thầy Bính nghe nói kêu lính dắt xuống bót thì thầy biến sắc, thầy không còn nóng như hồi nãy nữa. Thầy móc túi lấy hai cắt bạc quăng trên bàn mà trả tiền ly la ve. Thầy đội nón lên rồi thầy riu ríu đi ra cửa, nhạc trỗi lên lại, khách rác khiêu vũ nữa. Ba Lân nói với cô hai rằng:
hồi nãy anh vô thình lình, qua dặn em không kịp. Em nói đoạn quá, qua sợ anh thất chí rồi anh tự giận, thì mình có lỗi nhiều lắm.
Cô hai thinh cười và đáp rằng:
không có tự giận đâu mà anh lo. Thầy hai không phải ở về hạ lưu, mà cũng không phải thuộc hạng thượng trí, nên thầy thất tình, mình sợ thầy sát nhân hoặc tự sát. Thầy thuộc về hạng trung lưu, tính thấp thỏi, ham sống, sợ chết, chẳng bao giờ dám sống chết với người thầy yêu đâu mà sợ. Em biết thầy lắm, nên em mới ở đoán với thầy, đặng trừ phức cái bệnh ham mèo chó của thầy một lần cho tuyệt. Có vậy thì mới biết thương chị hai. Từ rài sắp lên, thầy không bỏ chị hai nữa.
Ba Lân cười, kêu bồi biểu tính tiền rượu, rồi dắt cô hai thinh đi ra. Chàng nghiêm nghị vững vàng, cô vui cười hớn hở. Lúc tảng sáng, hạng lao động tốt đi chợ, tốt đi làm, qua lại dập dìu các nẻo đường. Những sa phu nghỉ từ hồi khuya đã khỏe chơn, nên kéo xe nghễu nghệnh đi kiếm mối. Trong cái đường hẻm chỗ cô Đào ở, người ta đã rải rác thức dậy. Lên căng thì con nít ngồi sật sừ trước thềm, căng thì kẻ lớn mở cửa quét nhà trộn rộn. Bữa nay nhằm thứ năm, không có học, nên thằng Khoa xin xu của má nó, rồi dắt con Lý ra đầu đường hẻm, đứng đón chị bán xôi mà mua ăn. Thình lình, hai đứa nhỏ thấy Ba Lân đi vô đường hẻm, thì lật đật chắp tay cúi đầu mà xá. Ba Lân nhìn biết cháu thì cười và hỏi:
má thức dậy hay chưa?
Thằng Khoa nói má nó đã dậy rồi. Nó nói dứt lời liền chạy trước về nhà mà cho má nó hay. Cô Đào vừa bước ra khỏi cửa thì Ba Lân đã vô tới. Cô mừng em rồi mời vô nhà. Ba Lân kéo ghế mà ngồi rồi hỏi chị rằng:
chị nhất định rồi hay chưa?
Nhất định việc gì?
Việc em nói với chị hôm qua đó. Em muốn chị dắt sách nhỏ đi theo em lên lèo mà ở với em. Chị bằng lòng đi hay không?
Khó quá.
Có khó gì đâu.
Sách nhỏ nó trí cha nó lắm, đi xa sợ nó nhớ tội nghiệp.
Em biết chị còn thương anh hai lung lắm, nên chị không nỡ rứt mà theo em. Em không dám dứt tình vợ chồng của chị. Huống chi mà chị nói lúc má đau ảnh lo thuốc men, lúc má mất anh lo chôn cất. Nếu bây giờ em khuyên chị phải bỏ ảnh thì em là đứa bất nghĩa. Vậy chị đi theo hay không đều tự ý chị, chứ em không dám ép.
Đi khó quá. Mà em tính lên trên lèo hay sao, nên trở vô đây hỏi gấp như vậy?
Phải, em tính về gấp.
Chừng nào về?
Khuya nay em đi xe hơi lên Nam Giang, rồi đi tàu mà về trển.
Chị em xa nhau mười mấy năm, xem không ở chơi ít ngày, về chi mà gấp dữ vậy?
Công việc của em bề bộn lắm, em không thể vắng mặt lâu được.
Hôm qua em nói là phải kiếm con Ba Liêm, xem không ở thêm ít ngày mà kiếm, lại bỏ đi về đi.
Em kiếm được rồi.
Úi dạ, ở đâu mà em kiếm được mau dữ vậy?
Em đi tình cờ em gặp.
Em gặp rồi xem không ở mà tính công chuyện cho xong, xem lại về đi.
Em tính công chuyện cũng xong rồi hết. Khuya nay vợ em cũng đi theo em mà lên lèo.
Nó chịu đi hay sao?
Chịu, bởi vậy em không còn công chuyện gì nữa mà ở đây. Nên trở vô hỏi lại chị coi, như chị chịu đi thì đi với em.
Cha mẹ sanh có hai chị em mà, nay cha mẹ đã khoảng hết rồi, trong thân tộc chỉ có một mình em. Nếu chị không thương em thì thương ai? Chị cũng muốn đi theo em lắm. Ngặt gì chị có con lòng thòng, chị nghĩ bỏ chồng mà theo em thì không tiện. Xin em xét lại mà thương phận chị, chứ đừng có phiền.
Ba Lân dòm coi hai đứa nhỏ đã dắt nhau đi chơi. Chàng mới thò tay vô túi áo trong, móc ra một bó giấy bạc, đếm lấy 10 tấm giấy xăng, rồi xếp lại mà trao cho chị và nói rằng:
chị không đành bỏ chồng mà đi theo em lên lèo mà ở cho em nuôi. Thôi em cho chị 1.000 đồng bạc đây. Chị phải giấu, đừng cho anh hai biết. Phải cất để dành mà nuôi con. Em cũng để lại cho chị một tấm danh thiếp đây. Nếu có việc chi phải cần dùng em, hoặc đau ốm, hoặc nghèo khổ, thì coi đó mà gửi thơ hoặc đánh dây thép cho em. Chị đừng ngại gì hết. Dầu chị cần dùng việc gì, em cũng sẵn lòng giúp chị luôn luôn.
Cô Đào lấy 1.000 đồng bạc với tấm danh thiếp mà bỏ túi. Cô cảm tình em lung quá nên nước mắt chảy ròng ròng, không biết nói sao được. Ba Lân nói:
chị em xa cách nhau tới 12 năm, nay gặp nhau mà em vội về thì dường như em vô tình lắm vậy. Ngặt vì việc làm ăn đa đoan, em không thể ở lâu nữa được. Vậy em xin chị ở lại dưới này mạnh giỏi, để qua sang năm đến Thanh Minh thợ khép mã cho cha mẹ xong, em về cúng mã rồi chị em sẽ gặp nhau nữa.
Cô Đào nói:
em có việc nhà nên phải về gấp, chị không dám cầm. Mà bề nào khuya nay em mới đi. Vậy thôi chị xin em, trước khi về em dắt con Ba vô đây cho chị em biết nhau một chút rồi sẽ đi hen.
Ba Lân lặng suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng:
em mắc lo mua đồ đạc chút đỉnh nên sợ không rảnh mà vô nữa được.
Dữ không? Em nhân chừng 1 giờ đồng hồ, em dắt con Ba vô đây cho chị biết nó một chút, có lẽ nào không rảnh. Em đi mua đồ tới tối ngày nay lận hay sao?
Vợ em nó cũng phải mua đồ mà đem theo.
Thôi, ngày nay mua đồ đạc gì đó thì mua đi, chiều dắt nhau vô đây mà ăn cơm với chị, được không?
Em không dám hứa chắc. Thôi, chị đừng lo cơm nước chi hết. Để tối như có rảnh thì em dắt vợ em vô thăm chị một chút, đặng hai chị em biết mặt nhau.
Ba Lân đứng dậy từ chị mà đi. Chừng ra cửa, chàng còn dặn cô Đào phải giấu bạc mình vừa mới cho để dành mà nuôi con, chẳng nên cho chồng biết. Ra đường hẻm, gặp hai cháu đương chơi tại đó, chàng lại lấy 1 đồng bạc mà cho chúng nó, rồi mới kêu xe kéo mà đi.